Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay thứ Sáu ngày 13 tháng 3 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là mục sinh hoạt giáo hội,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Trần Đình và Xuân Khánh theo dõi tin tức.
Bản tin hôm nay gồm các nội dung chính sau đây:
các giám mục Argentina chúc mừng Đức Thánh Cha nhân 7 năm giáo hoàng;
Đức Thánh Cha giúp tổ chức Bác Ái của Ý 100.000 euro trong giai đoạn dịch virus corona;
Đức Hồng Y Turkson khuyến khích cầu nguyện, củng cố tình thân hữu và liên đới trong thời gian đại dịch;
dòng tên châu Mỹ Latin với phụ nữ, đừng mệt mỏi chất vấn chúng tôi.
Đức Thánh Cha Francisco tiếp tục đồng hành với chúng ta trong thời khắc khó khăn này của đại dịch corona. Ngài đã dâng thánh lễ sáng nay tại nhà nguyện Thánh Marta, dâng kính Chúa Thánh Thần. Trong phần đầu lễ, Ngài đặc biệt mời gọi cầu nguyện cho các cấp chính quyền. Ngài nói: trong thời điểm đại dịch này, chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho các bệnh nhân, cho các bậc cha mẹ với con cái ở nhà. Nhưng trên hết, tôi mời gọi anh chị em cầu nguyện cho các cấp chính quyền, những người phải quyết định và nhiều lần phải đưa ra các biện pháp không theo ý thích của mọi người nhưng vì lợi ích chung của chúng ta. Và nhiều khi họ cảm thấy đơn độc. Chúng ta cầu nguyện cho những người cai trị đất nước để họ luôn cảm thấy rằng họ luôn được những lời cầu nguyện của người dân đồng hành. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha tập trung vào đoạn tin mừng về anh Lazaro nghèo khó và ông phú hộ. Ngài khuyên chúng ta đừng thờ ơ với những bi kịch cuộc đời của những người khốn khó, đặc biệt là các trẻ em, những người đang phải chịu đói khát hay những ai đang phải trốn chạy vì chiến tranh mà chỉ thấy những bức tường trước mắt. Dụ ngôn của Chúa Giêsu hôm nay rất rõ ràng, thậm chí nó giống như một câu chuyện dành cho trẻ em. Nó rất đơn giản. Chúa Giêsu muốn chỉ ra rằng đây không chỉ là một câu chuyện, mà có lẽ đây là cách mà nhân loại chúng ta đang sống và tất cả chúng ta đều sống như thế. Có hai người đàn ông, một người sống thoải mái, biết cách ăn mặc sao cho đẹp, có lẽ ông cũng đang tìm những nhà tạo mẫu nổi tiếng từ bấy giờ. Ông mặc những bộ quần áo đắt tiền, và mỗi ngày ông đi đến những bữa tiệc sang trọng. Ông hạnh phúc vì cuộc sống của mình như thế, ông không phải lo lắng gì cả. Ông thậm chí còn thực hiện một số biện pháp phòng ngừa bệnh tật với những viên thuốc chống tăng lượng cholesterol để giữ cuộc sống ổn định. Mọi thứ thật sự bình yên. Trước cửa nhà ông, có một người đàn ông tội nghiệp, anh được gọi là Lazaro. Ông biết có một người nghèo ở đó, ông biết điều đó. Nhưng với ông, điều đó dường như là điều hiển nhiên và bình thường. Cuộc sống là thế mà. Và cùng lắm thì, dù tin mừng không nói đến, thỉnh thoảng ông cho chàng trai nghèo kia một vài thứ, những mẩu bánh vụn. Và cứ thế, cuộc đời của hai con người ấy trôi qua và trôi qua. Cả hai đều phải tuân theo quy luật làm người. Đó là cái chết. Người giàu cũng phải chết và anh Lazaro cũng chết. Tin mừng nói rằng Lazaro đã được đưa lên thiên đàng ở trong lòng tổ phụ Abraham. Còn với người giàu có, tin mừng chỉ nói, ông đã được chôn cất. Chấm hết. Và kết thúc như thế. Có hai điều đáng chú ý. Thực tế cho thấy, ông nhà giàu biết rằng có người nghèo ấy và ông biết tên anh là Lazaro. Nhưng nó không thành vấn đề. Và có lẽ ông nhà giàu cũng tiếp tục công việc của ông, đôi khi đi ngược lại với lợi ích của người nghèo. Ông biết rõ điều đó và ông được nói cho biết về thực tế này. Còn điều thứ hai khiến tôi rung cảm rất nhiều đó là từ vực thẳm vĩ đại. Từ mà Abraham nói với ông nhà giàu, giữa chúng ta đây và các con đã có một vực thẳm lớn, đến nỗi bên này muốn qua bên các con cũng không được, mà bên đó có qua bên chúng ta đây cũng không được. Đó cũng chính là vực thẳm giữa ông nhà giàu và anh Lazaro trong cuộc sống trần thế của họ. Vực thẳm không bắt đầu sau đó, nhưng vực thẳm bắt đầu từ ngay cuộc sống này. Tôi nghĩ đến bi kịch của cuộc đời ông nhà giàu. Bi kịch ấy chính là vì ông biết rất nhiều thông tin nhưng lại để con tim khép kín. Thông tin mà ông biết không đến được với trái tim ông. Ông đã không rung động trước những bi kịch của người khác. Thậm chí, ông đã chẳng nói với cậu bé hầu bàn trong nhà mình rằng hãy đem cái này cho anh ta, đem cái kia cho anh ta. Những thông tin ấy không đến được với con tim của ông. Điều này cũng xảy ra với mỗi người chúng ta. Chúng ta nghe tin tức trên báo đài, trên truyền hình và chúng ta biết rằng ngày nay trên thế giới có rất nhiều trẻ em đang bị đói, đang thiếu thuốc men cần thiết. Và rất nhiều trẻ em không thể đến trường tại các châu lục khác nhau. Chúng ta nghe biết những điều này và thốt lên: ôi, nghèo quá, thật tội nghiệp. Và rồi chúng ta tiếp tục cuộc sống của riêng mình. những thông tin ấy không đến được với trái tim của chúng ta. Nhiều nhóm người ngày nay sống tách biệt giữa những điều họ nghĩ, những điều họ biết và những điều họ cảm. Trái tim họ tách rời tâm trí. Họ thờ ơ, vô cảm. Giống như ông nhà giàu, ông thờ ơ với nỗi đau của Lazaro. Vực thẳm của sự thờ ơ là có thật. Khi tôi đến Lampedusa lần đầu tiên, có một từ đã làm tôi chú ý. Toàn cầu hóa thờ ơ, chứ không phải là toàn cầu hóa kinh tế. Có lẽ trong những ngày này, tại Roma, chúng ta đang lo lắng vì dường như các cửa hàng đều đã đóng cửa. Tôi phải đi mua cái này, cái khác, rồi tôi không thể đi dạo mỗi ngày, và vân vân và vân vân. Tôi bận tâm về những vấn đề của tôi. Và chúng ta đều quên đi những trẻ em đang đói khát, chúng ta quên đi những người nghèo đang ở biên giới các nước, họ đang tìm kiếm tự do, những người bị buộc phải di cư, chạy trốn khỏi đói khát, khỏi chiến tranh. Nhưng họ chỉ thấy những bức tường trước mặt, những bức tường làm bằng sắt, những bức tường làm bằng dây thép gai, những bức tường không cho phép họ đi qua. Chúng ta biết điều này đang xảy ra, nhưng nó không đi vào con tim của chúng ta. Chúng ta sống thờ ơ. Đây chính là vực thẳm của sự thờ ơ. Và có một điều khác khiến chúng ta phải chú ý. Chúng ta biết tên của anh người nghèo. Tên anh là Lazaro. Ông nhà giàu cũng biết điều đó. Dưới âm phủ, khi chịu cực hình, ông đã xin tổ phụ Abraham làm cho ông vài điều. Ông nhận ra anh ở đó. Nhưng chúng ta không biết tên của ông nhà giàu. Tin mừng không cho chúng ta biết tên của người đàn ông này là gì. Ông không có tên. Nói đúng hơn, ông đã bị mất tên. Cuộc đời ông gắn liền với những tính từ giàu có, quyền lực và rất nhiều tính từ khác. Đó là những điều mà thói quen vị kỷ khiến cuộc đời của chúng ta mất đi bản sắc thực sự, mất đi tên của mình và đưa chúng ta đến việc coi trọng các tính từ. Tinh thần thế gian giúp chúng ta trong việc này. Chúng ta rơi vào văn hóa của tính từ, văn hóa mà các giá trị của bạn là những gì bạn có, những gì bạn có thể, chứ không phải tên bạn là gì. Sự thờ ơ dẫn đến điều này, đánh mất tên của chính mình. Rốt cục, họ chỉ còn nói rằng, chúng ta là những người giàu, chúng ta là những người này, người kia. Chúng ta là những tính từ. Và Đức Thánh Cha kết thúc với lời nguyện. Hôm nay, chúng ta cùng cầu xin Chúa ban ân sủng để chúng ta không rơi vào tình trạng thờ ơ. Chúng ta xin ân sủng để tất cả những thông tin về những đau khổ của người khác mà chúng ta biết đi vào con tim của chúng ta và thúc đẩy chúng ta làm điều gì đó cho người khác.
Argentina, nhân dịp kỷ niệm 7 năm Đức Thánh Cha Francisco được bầu chọn làm giáo hoàng ngày 13 tháng 3 năm 2013, các giám mục Argentina từ khóa họp hội đồng thường trực diễn ra từ ngày 10 đến ngày 11 tháng 3 đã gửi một bức thư chúc mừng đến Đức Thánh Cha. Trong thư đề ngày 10 tháng 3 được ký bởi Đức Cha Oscar Vivente Ojea, giám mục giáo phận San Isidro, chủ tịch hội đồng giám mục Argentina, và Đức Cha Carlos Humberto Manfa, giám mục của Chascomus, tổng thư ký hội đồng giám mục Argentina. Các giám mục Argentina nhấn mạnh rằng Đức Thánh Cha Francisco đã hướng dẫn giáo hội trong đức ái trong 7 năm qua bằng sự quảng đại hiến dâng chính mình. Các giám mục cũng viết trong thư rằng: "Chúng con muốn tạ ơn Chúa và bảo đảm với Đức Thánh Cha rằng chúng con đoan hứa không ngừng cầu nguyện cho sứ mạng tông đồ của Đức Thánh Cha. Các ngài cũng xin Đức Thánh Cha Francisco chúc lành cho toàn dân thánh của Thiên Chúa đang sống tại đất nước Argentina." Cũng chính ngày này, ngày 13 tháng 3 năm 2013, Đức Hồng Y Jorge Bergoglio, người Argentina, đã được các Hồng Y bầu chọn làm giáo hoàng sau khi Đức Giáo hoàng Biển Đức 16 từ nhiệm. Và ngài đã chọn tên hiệu giáo hoàng là Francisco.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco đã giúp tổ chức Caritas của Ý 100.000 euro để trợ giúp trong giai đoạn khẩn cấp của dịch virus corona. Thông cáo của Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện hôm 11 tháng 3 cho biết, xuất phát từ mối lo ngại ngày càng tăng về sự lây lan COVID-19 trên khắp nước Ý, Đức Giáo hoàng Francisco thông qua Bộ Phục vụ và Phát triển Con người Toàn diện đã quyết định gửi khoản đóng góp 100.000 euro cho tổ chức bác ái Ý, một khoản viện trợ đầu tiên trong giai đoạn khẩn cấp này. Thánh Bộ giải thích, bằng cách này, Đức Thánh Cha muốn bày tỏ sự gần gũi thiêng liêng của Ngài và sự khích lệ của người cha đối với những người đau khổ vì dịch bệnh hiện tại và với tất cả những người chăm sóc họ. Khoản tiền này nhằm hỗ trợ những dịch vụ thiết yếu cho người nghèo và những người yếu đuối và dễ bị tổn thương nhất trong xã hội chúng ta, như căng tin, trung tâm đón tiếp, nhà trọ ngủ qua đêm, trung tâm lắng nghe, mà các tổ chức Caritas giáo phận và giáo xứ của Ý cung cấp hàng ngày. thông cáo của Bộ cũng xác định rằng khoản đóng góp của Bộ cùng với lời cầu nguyện của Đức Thánh Cha dành cho nhân dân Ý yêu quý là một phần sự dấn thân của các giáo hội địa phương thông qua các tổ chức Caritas quốc gia và giáo phận, bảo đảm sự trợ giúp và liên đới với những người gặp cảnh khốn khó.
Vatican, ngày 11 tháng 3, Đức Hồng Y Peter Turkson, Tổng trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện, đã gửi thư khuyến khích các tín hữu Công giáo xem những hy sinh được mời gọi để ngăn chặn sự lây lan của virus corona như cơ hội đào sâu mối tương quan với Thiên Chúa và tha nhân. Trong sứ điệp, Đức Hồng Y Turkson viết, cầu nguyện là sức mạnh của chúng ta, cầu nguyện là nguồn sinh lực của chúng ta. Đây là thời điểm thuận lợi để tái khám phá tình phụ tử của Thiên Chúa và địa vị là con của chúng ta. Ngài khuyến khích những cộng đồng đang bị thử thách nhất đừng cảm thấy mọi thứ như bị lấy mất đi. Đối với những người không thể tụ họp để cử hành thánh lễ, Đức Hồng Y nói, chúng ta được mời gọi đi đến một hành trình được đâm rễ sâu hơn nữa vào những gì duy trì đời sống tâm linh như cầu nguyện, ăn chay và bác ái. Nếu chúng ta không thể gặp nhau trong cộng đoàn của chúng ta để sống đức tin cùng nhau như chúng ta vẫn thường làm, thì Chúa ban cho chúng ta cơ hội làm giàu cho bản thân, khám phá những mô thức mới và tìm lại mối tương quan cá nhân với Ngài. Sứ điệp của Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện được gửi khi các nước trên thế giới đang tăng cường các biện pháp để chống lại sự lây lan của virus corona. Các nhà thờ trên toàn nước Ý đã ngừng các thánh lễ có giáo dân tham dự. Một số giáo phận tại Nhật Bản cũng đã đình chỉ các thánh lễ. Giáo phận Seattle của Hoa Kỳ cũng đã có cùng quyết định trước tình trạng đại dịch đang lây lan tại vùng này. Đức Hồng Y Turkson lưu ý đến tầm quan trọng của sự liên đới trong thời gian này và yêu cầu mọi người nghĩ về những người lân cận, các đồng nghiệp ở văn phòng, các bạn học của họ. Nhưng trên hết là nghĩ đến các bác sĩ và y tá có nguy cơ bị lây nhiễm virus và nhiễm trùng khi làm công việc cứu chữa những người bệnh. Ngài nhắc rằng, Đức Thánh Cha Francisco và một số quốc trưởng đã tỏ tình liên đới với các quốc gia bị ảnh hưởng nhất bằng việc gửi các vật liệu y tế và trợ giúp tài chính. Ngài hy vọng mọi người tiếp tục công việc này vì nhiều nước, đặc biệt là các nước có hệ thống y tế kém phát triển, đang bị quá tải vì ảnh hưởng của virus corona. Trong cuộc khủng hoảng hiện nay, Đức Hồng Y yêu cầu các thẩm quyền chính trị và kinh tế không bỏ bê công bằng xã hội trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế mới do virus gây ra và tiếp tục tìm cách hỗ trợ nhân viên y tế trên toàn thế giới, đặc biệt là những nơi khó khăn nhất. Đức Hồng Y Turkson cũng khuyến khích các hệ thống và tổ chức sức khỏe quốc gia và thế giới tiếp tục giúp người dân và dùng mọi nỗ lực để tìm ra các phương cách giải quyết đối với đại dịch. Ngài cũng hy vọng thời điểm khó khăn này là thời gian thuận tiện để củng cố tình liên đới, gần gũi và thân hữu giữa các quốc gia và các dân tộc.
Châu Mỹ Latin. Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ, hội nghị dòng tên của khu vực Châu Mỹ Latin và miền Caribe đã gửi thư cho tất cả những người cộng tác với sứ vụ của dòng tên, khuyến khích quan tâm đến phụ nữ và bình đẳng giới. Trong thư, các bề trên giám tỉnh của Châu Mỹ Latin và miền Caribe viết: chúng tôi muốn dấn thân và khuyến khích tất cả những ai đang cộng tác với sứ vụ của chúng tôi chú ý hơn đến điều kiện làm việc của các phụ nữ liên quan đến những đóng góp, chuẩn bị, tiền lương, giờ làm việc, đào tạo, bằng cách cam kết thay đổi mọi thái độ, thói quen và quy tắc gây hại để làm sao văn hóa bình đẳng trở thành một thói quen thường ngày. Các tu sĩ dòng tên khuyến khích các phụ nữ đừng mệt mỏi chất vấn chúng tôi. Hội nghị cũng nhắc lại sự kiện đã diễn ra vào giữa năm 2019 dành cho tất cả các tỉnh dòng khu vực Châu Mỹ Latin và miền Caribe. Tại buổi gặp gỡ này, các tham dự viên đã cùng nhau phân tích và thảo luận những điều có liên quan đến những đóng góp không thể thiếu của nữ giới cho dòng, cụ thể như các tình nguyện viên, công nhân, các nhà truyền giáo, các nhà lãnh đạo. Từ đó, xem xét về sự cộng tác của phụ nữ trong các hoạt động, để thấy rằng sự bất bình đẳng vẫn còn tồn tại trong và ngoài dòng tên. Các tu sĩ nhận ra rằng vẫn còn những khoảng trống về sự bất bình đẳng trong một số lĩnh vực cần phải được lấp đầy. Đôi khi tiếng nói của phụ nữ không được lắng nghe, không được xem xét trong các quyết định. Nhưng chúng ta phải tiếp tục làm việc cho những nhu cầu cấp thiết để vấn nạn này được thay đổi và dấn thân sống và thúc đẩy cho công lý và bình đẳng. Các bề trên giám tỉnh yêu cầu các phụ nữ đừng mệt mỏi chất vấn chúng tôi, đừng mệt mỏi nói và làm việc để vương quốc công lý và bình đẳng hiện diện cụ thể hơn giữa chúng ta. Các bề trên giám tỉnh cũng bày tỏ lòng biết ơn và sự ghi nhận của họ đối với phụ nữ, đặc biệt trong tháng 3 này. Đồng thời cũng khuyến khích các phụ nữ tiếp tục dấn thân cho sự bình đẳng, được nhìn nhận và thực thi hiệu quả quyền lao động của họ.
New Zealand, Ứng dụng NZ Pray Today là một ứng dụng di động miễn phí do Giáo hội New Zealand thực hiện nhằm tạo điều kiện cho người Công giáo cầu nguyện và gia tăng sự hiểu biết đức tin. Ông Colin MacLeod, Giám đốc Trung tâm Quốc gia của Giáo hội về Nghiên cứu Tôn giáo giải thích, ứng dụng mới này được thực hiện nhằm giúp các tín hữu, đặc biệt là người trẻ, dễ dàng tiếp cận sự phong phú đức tin Kitô giáo, các thánh và lời Chúa. Ông MacLeod cũng cho biết, ứng dụng NZ Pray Today chắc chắn không phải là một nguồn có hết mọi chủ đề, nhưng ứng dụng khuyến khích mọi người tìm những giây phút thinh lặng để cầu nguyện và suy niệm. Những người tạo ra ứng dụng mới này hy vọng rằng đây sẽ là một công cụ hữu ích cho việc cầu nguyện cá nhân, trong lớp học, trong các giáo xứ và cho các tín hữu New Zealand đang sinh sống ở nước ngoài. Ông MacLeod kết luận rằng, chúng tôi hy vọng ứng dụng này sẽ giúp các tín hữu nhận thức rõ hơn về mối liên kết của chúng ta với Đấng Tạo Hóa, với Chúa Giê-xu và với giáo hội, bởi vì đó là con đường chúng ta đi cùng nhau. Như thế, ứng dụng NZ Pray Today là một ứng dụng tiếp theo ứng dụng Click to Pray, mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Thánh Cha và phong trào thiếu nhi thánh thể. Đó là một cộng đoàn hiệp nhất cầu nguyện được lan rộng ít nhất ở 21 quốc gia. Chính Đức Thánh Cha Francisco tại buổi đọc kinh truyền tin ngày 20 tháng 1 năm 2019 đã giới thiệu ứng dụng này. Ngài nói, tôi muốn giới thiệu với anh chị em nền tảng kết nối chính thức của mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Giáo Hoàng, Click to Pray. Ở đây, tôi sẽ đưa ra các ý chỉ và các lời yêu cầu cầu nguyện cho sứ mạng của giáo hội. Đức Thánh Cha cũng thêm rằng, đặc biệt, cha mời các bạn trẻ hãy tải ứng dụng Click to Pray và cùng với cha tiếp tục đọc kinh Mân Côi để cầu nguyện cho hòa bình. Ứng dụng cũng được cài sẵn các ngôn ngữ Ý, Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.
Warszawa. Trong hai ngày 12 và 13 tháng 3, các giám mục Ba Lan đã tham dự hội nghị thường niên lần thứ 386. Nội dung của các buổi làm việc xoay quanh các chủ đề chính, 30 năm giảng dạy giáo lý ở trường học, các vấn đề liên quan đến virus corona, kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Thánh John Paul II và chuẩn bị phong chân phước Đức Hồng Y Stefan Wyszynski. Cha Riten Andrianik, phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Ba Lan nhấn mạnh rằng 30 năm sứ vụ giảng dạy giáo lý ở trường sẽ là một trong những chủ đề chính của cuộc họp của Hội đồng Giám mục. Các giám mục sẽ đào sâu phân tích việc dạy giáo lý ở các trường học tại Ba Lan. Thực tế, tại Ba Lan, giảng dạy tôn giáo luôn là điều tất nhiên, ngoại trừ trong thời gian chế độ Cộng sản cầm quyền. Năm 1990, chủ nghĩa Cộng sản sụp đổ, việc giảng dạy tôn giáo đã quay trở lại. Vì thế, đây là điều đáng được ưu tiên trong các buổi thảo luận. Các giám mục mong muốn việc giảng dạy tôn giáo cho các thiếu nhi và thanh thiếu niên phải giúp các em có thể tìm thấy câu trả lời cho các vấn đề hiện sinh liên quan đến chính các em. Một chủ đề quan trọng khác trong chương trình nghị sự là các vấn đề về virus corona. Cha Riten Adrianik nhấn mạnh, ngay từ đầu, giáo hội đã tham gia vào các hoạt động chống dịch bệnh. Ngay cả trước khi virus lan rộng, vào Chủ nhật mùng 1 tháng 3, lá thư của Bộ trưởng Bộ Y tế về cách phản ứng trong trường hợp xảy ra dịch bệnh đã được đọc trong các nhà thờ. Chủ tịch Hội đồng Giám mục, Đức Tổng Giám mục Stanislav Gadecki đã cho thông báo về vấn đề này. Trong thông báo, Đức Tổng đề nghị phải hết sức thận trọng và mời mọi người cầu nguyện. Nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Thánh John Paul II và lễ phong chân phước cho Đức Hồng Y Stefan Wyszynski, các giám mục Ba Lan cũng sẽ bàn đến các việc cần phải làm cho hai sự kiện lớn này. Cha Riten Andrianik khẳng định, Thánh John Paul II và Đức Hồng Y Stefan Wyszynski là những người đồng hương vĩ đại của chúng ta. Các vị đã để lại dấu ấn trong lịch sử của đất nước chúng ta và thậm chí của cả thế giới. Chính vì thế, việc cử hành hai sự kiện này đối với chúng ta rất quan trọng.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Phỏng vấn Đức Tổng giám mục Bisapala, giám quản tông tòa Tòa Thượng phụ Latin ở Jerusalem. Trong việc bị cách ly, tôi tái khám phá việc cầu nguyện. Sau khi tham dự cuộc họp các giám mục vùng Địa Trung Hải diễn ra tại Paris, miền Nam nước Ý, Đức Tổng giám mục Pierre Battista Pisapala, giám quản tông tòa Tòa Thượng phụ Công giáo Latin ở Jerusalem và một số giám mục đã trở về Israel và bị cách ly 14 ngày theo quy định để phòng ngừa lây lan virus corona. Vatican News đã có một cuộc phỏng vấn với Ngài khi Ngài còn đang ở trong giai đoạn cách ly. Với tình hình phức tạp của việc lây lan virus corona, cộng với việc ngài bị cách ly, hội nghị toàn thể của các vị lãnh đạo công giáo tại Thánh Địa dự kiến diễn ra vào ngày 10 tháng 3 với các đề tài quan trọng phải bị hủy bỏ. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị nội dung cuộc phỏng vấn. Thưa Đức Cha, có lẽ việc hủy hội nghị là một quyết định đau đớn, phải không?
Hội nghị bị hoãn vô thời hạn vì những lý do thực tế, chứ không phải vì sự lựa chọn ý thức hệ, bởi vì hầu hết chúng tôi đều bị cách ly. Chủ đề lần này có một ý nghĩa sâu sắc. Các tín hữu công giáo và chính thống giáo trong hôn nhân hỗn hợp, hơn 90% các gia đình Kitô giáo là hỗn hợp. Việc lãnh nhận các bí tích là một vấn đề rất thực tế, không phải là lý thuyết. Trong các nhà thờ của chúng ta, tất cả mọi người đều được rước lễ. Tuy nhiên, không phải là vấn đề này mà là vấn đề lãnh nhận các bí tích như bí tích hôn nhân chẳng hạn. Biết thế nào là hôn nhân hỗn hợp hay cách hành xử trong việc giáo dục con cái như thế nào? Đây là những khía cạnh mà đến nay đã được sống theo cách riêng. Nhưng chúng ta đang ở trong giai đoạn đang ngày càng có nhiều gia đình hỗn hợp nên cần có những đường hướng chung. Và vì thế, chúng tôi sẽ thảo luận về điều này khi có thể tổ chức một hội nghị toàn thể.
Tại nơi của Đức Cha, các tín hữu sống mùa chay thế nào tại thời điểm của virus corona?
Trong lãnh thổ giáo phận của chúng tôi có một hoàn cảnh hơi lạ. Tại Jordan thì mọi người vẫn đang sống bình thường. Mùa chay bắt đầu muộn hơn một tuần vì họ theo lịch Giuliano của chính thống. Việc đi đảng thánh giá truyền thống thì vẫn diễn ra thường xuyên, các thánh lễ sám hối, các chặng đường mùa chay tại các giáo xứ khác nhau. Còn tại Palestine thì bị chặn hoàn toàn do virus corona. Nhà thờ chỉ mở cửa trong việc thờ phượng cá nhân, cộng đoàn thì chỉ được phép quy tụ các nhóm không quá 20 người hoặc nếu diễn ra thì ngoài trời. Tại Israel thì có một cách thức chưa rõ ràng, chúng tôi đang chờ đợi các biện pháp. Ở Jerusalem, chúng tôi bắt đầu với các nghi thức phụng vụ của nhà thờ Mộ Thánh, là trung tâm không chỉ của giáo phận Jerusalem mà còn cả miền Galilee ở Nazareth.
Trong thời khắc kịch tính mà chúng ta đang trải qua, Đức Cha có cảm thấy đây có thể là một cơ hội để khám phá lại sức mạnh của cầu nguyện và các chiều kích của việc chay tịnh không?
Tại đây, việc ăn chay được cảm nhận một cách rất là sâu sắc và đó cũng là một lý do người ta có thể có những lời phê bình phương Tây. Phương Tây chỉ ăn kiêng chứ không phải ăn chay. Với chúng tôi, do truyền thống Đông Phương và tháng Ramadan của người Hồi giáo, việc ăn chay luôn được cảm nhận một cách sâu sắc. Đó là một thời kỳ quyết liệt trong đời sống Kitô hữu. Và việc cầu nguyện phụng vụ cũng vậy. Trong thời gian đặc biệt này, chúng tôi đang thúc đẩy các linh mục cầu nguyện nhiều cùng với các gia đình. Chúng tôi tìm cách cố gắng lấy lại những khía cạnh này.
Thưa Đức Cha, sống trong bối cảnh thảm kịch của đại dịch, mùa chay có thể biến thành cơ hội để đến gần hơn với những người đau khổ cả về xã hội lẫn chính trị mà Thánh Địa đã phải gánh chịu trong thời gian dài không?
Với chúng tôi, chính trị luôn là cơ hội để cầu nguyện và hoán cải. Thật không may, chính trị từ lâu đã có nhiều thiếu sót và tạo ra nhiều hoàn cảnh đau khổ. Tôi nghĩ đến tất cả những người dân Palestine. Đây không phải là một điều mới lạ của mùa chay, mà là một mùa chay kéo dài đã tiếp diễn trong nhiều năm. Tuy nhiên, giai đoạn hiện tại là một cơ hội để chúng tôi thực sự tự vấn.
Về cá nhân Đức Cha đang trải qua những ngày cách ly như thế nào?
Về việc cách ly kết thúc vào thứ sáu tới, tôi có thể nói rằng đối với tôi đây là một cơ hội tuyệt vời để cầu nguyện nhiều hơn, ở nhà và làm những việc mà trước đây đã hoãn lại vì quá nhiều hoạt động. Nhịp sống chậm lại là điều rất là tốt. Tôi có thể suy nghĩ về những gì đang xảy ra với cộng đoàn của mình và đào sâu hơn cảm thức liên đới với các nạn nhân của virus khủng khiếp này.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân. Các nữ tu trẻ dòng tiểu muội xin ăn trên đường phố Buenos Aires.
Sœur Clotilde, một nữ tu trẻ người Pháp, sinh tại Espinay-sur-Seine. Năm 1990, Sœur được sai đến Argentina thi hành sứ vụ tại cộng đoàn Con Chiên. Sœur nói với niềm phó thác, chúng tôi, hai hoặc ba chị em, đi ăn xin từ nhà này sang nhà khác. Cùng đồng hành với chúng tôi là cuốn kinh thánh nhỏ. Chúng tôi cầu nguyện theo tin mừng hàng ngày. Sœur nói thêm, hầu hết những người chào đón chúng tôi đều rất nghèo, nhưng họ lại rất hạnh phúc và vinh dự được đón tiếp chúng tôi trong ngôi nhà khiêm tốn đơn sơ của họ. Hiện nay, Sœur Clotilde phụ trách các dự án trợ giúp giáo hội đang gặp khó khăn và cộng tác viên của hãng thông tấn công giáo Thụy Sĩ. Người dân ở đây, một quận gần thủ đô Buenos Aires, hơn một nửa sống dưới mức nghèo khổ, thường phụ thuộc trợ cấp của chính phủ. Khu vực này đón tiếp người Argentina từ các nơi khác của đất nước, từ Paraguay, Bolivia và gần đây là người Peru. Người Venezuela chạy trốn khỏi cuộc khủng hoảng tàn phá của đất nước. Sir Clotilde chia sẻ, chúng tôi sống tin tưởng vào đấng quan phòng. Đó là đặc sủng cộng đoàn của chúng tôi. Phương châm của chúng tôi, bị thương nhưng tôi sẽ không bao giờ ngừng yêu thương. Chúng tôi gõ cửa từng nhà, xin bánh mì với một cử chỉ khiêm nhường. Ngay từ đầu, người dân của khu phố đã ủng hộ sứ mệnh của chúng tôi, chia sẻ với chúng tôi mọi sự. Các nữ tu tiểu muội mặc tu phục màu xanh lam, trên cổ đeo thánh giá cùng màu, chuỗi tràng hạt đeo thắt lưng và một mề đai hình con chiên mang thánh giá. Và tin mừng trong tay, các nữ tu chia sẻ những giây phút cầu nguyện với người dân. Sau đó, họ đi ra đường, nhận từ người dân những món ăn đạm bạc, bánh mì, trái cây, đôi khi là những bữa ăn còn dư lại. Vào dịp Giáng sinh, các nữ tu mời người dân địa phương đến dự tiệc với cộng đoàn con chiên. Hầu như mọi người đều đến. Các sơ tạo một sân khấu nhỏ cho trẻ em. Mọi người đều biết rằng cầu nguyện và phụng vụ là trung tâm của cuộc sống của các nữ tu dòng tiểu muội và sứ vụ của các sơ về cơ bản là gặp gỡ chia sẻ. Các sơ không rao giảng và không tham gia vào giáo lý. Sơ Clotilde khiêm tốn nói, người nghèo là chủ của chúng tôi. Tôi vẫn phải khám phá và học hỏi mọi thứ ở đất nước này. Hằng ngày chúng tôi gặp gỡ mọi thành phần trong xã hội, người nghèo và cả người giàu. Ngay cả những người không mở cửa cũng dạy cho chúng tôi bài học và nhắc nhở chúng tôi mỗi khi chính chúng tôi đóng cửa với người khác. Khi được hỏi về sự hiện diện của các nữ tu, Đức cha Gabriel Bernardo Papa, Tổng giám mục Gregorio de la Ferrere bày tỏ, đối với tôi, thật là một ân phúc khi các chị ở trong giáo phận của chúng tôi. Mọi người đánh giá rất cao sự hiện diện của các chị. Một sự hiện diện đơn giản qua đời sống cầu nguyện làm chứng về sự hiện diện của Thiên Chúa. Người dân trong khu phố đều biết các chị. Các chị sống chứng tá mạnh mẽ và người dân rất ấn tượng về sự nghèo khó của họ. Các chị đi xin thức ăn của người dân trong khu phố, di chuyển bằng cách quá gian, xe buýt chở họ miễn phí. Nhiều người đến gặp họ trong những lúc khó khăn, cầu nguyện cùng họ. Nhiều bạn trẻ tham gia. Họ đi truyền giáo đến những vùng lân cận khác, luôn vui vẻ, luôn mỉm cười, loan truyền niềm vui này của Chúa. Đức cha còn cho biết thêm, vào các dịp lễ trọng như Phục sinh hoặc Giáng sinh, ở đâu cần sự trợ giúp, các chị luôn sẵn sàng. Đức cha Gabriel Bernardo khẳng định, đây là một điểm cộng cho giáo phận. Chính Đức Thánh cha Francisco rất yêu mến họ và đã hỗ trợ họ cách cụ thể khi Ngài còn là Tổng giám mục Buenos Aires. Dòng tiểu muội được thiết lập vào giữa thế kỷ 20 do chị Madeleine sáng lập với mục đích là sống chiêm niệm giữa đời. Đời sống được phát họa khung cảnh môi trường Nazareth giữa lòng đại chúng, đặc biệt là với những con người nô lệ hèn hạ tầm thường, ẩn giấu. Du mục ở sa mạc Sahara, châu Phi. Các chị em tiểu muội được mời gọi sống và chiêm niệm đời sống Nazareth và mầu nhiệm máng cỏ giữa lòng đại chúng và trong cuộc đời của mình để làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa giữa lòng thế giới và nơi những con người nghèo, đau khổ. Đó là lý do mà đời sống các chị em không chọn cho mình một mục đích hay một địa vị nào trên người khác trong xã hội, mà chỉ sống và làm việc với những người bình dân, người nghèo, để cùng chia sẻ và đồng hành với họ. Đời sống chiêm niệm giữa đời như một thứ sa mạc, nơi đó các tiểu muội chiêm ngắm và sống mầu nhiệm nhập thể, nơi mỗi con người, để thấy được những đau khổ của phận người. Tinh thần sa mạc cũng làm lộ diện ra con người thật của mình, cũng như nhìn thấy sự vô biên của Thiên Chúa.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai.
Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.